Ngài Hàng Sơn, Ngài nói là: ta thấy người thế gian mỗi mỗi tranh ý khí, một mai bỗng nhiên chết, chỉ được một miếng đất. Bây giờ mình giành nhau cái chỗ đúng sai, mình nói có lỗi hay là không lỗi, vân vân, mà không biết là những cái đó nó có đi tới đâu đâu. À, có một cái câu chuyện như thế này. Có một người đàn ông nghèo, thì một hôm kia ổng mới gặp một cái vị thần. Ổng xin một cái điều gì đó, xin một cái điều ước cho đỡ khổ chắc. Thì vị thần cho ổng là: bây giờ ta cho ngươi một cái điều, ngươi muốn giàu, muốn ruộng đất, vân vân, phải không? Thì bây giờ ta cho ngươi một ngày, hễ mà ngươi có sức mà đi tới đâu á, thì tất cả cái phần đất đai mà ngươi bước qua sẽ thuộc về ngươi. Thì cái ông này ông nghe xong ông mừng quá, là tại vì nếu mà đi từ sáng tới chiều như vậy thì biết bao nhiêu là đất. Cho nên từ sáng sớm là ông bắt đầu bước, bước sải sải thật là nhanh, với một cái tâm niệm mình càng bước nhanh càng có được nhiều đất. Huynh đệ nghĩ ông có dám dừng lại ăn cơm hay là uống nước hoặc nghỉ ngơi không? Họ không hề. Chỉ ráng một ngày thôi mà, coi như mình ráng mình làm ăn một ngày đi, sẽ có được đất đai mà hưởng cả đời. Do đó ổng cắm đầu cắm cổ mà bước. Kết quả là ổng bước được rất nhiều. Và tới khi vầng mặt trời lặn xuống bên kia dãy núi thì ổng té sấp xuống mặt đất chết luôn. Cái đất để chôn ông thì nó chỉ rộng đủ bằng cái để chôn cái bề dài của thân ổng thôi. Ông có chiếm nhiều hơn thì cũng chẳng làm gì được với nó nữa. Chúng ta nghe cái câu chuyện thấy vừa tức cười mà vừa tội nghiệp cho cái ông đó. Cái mạng sống đem đi đổi cho đất đai bên ngoài thì mình thấy ổng dại dột quá, nhưng mà chính mình suy nghĩ lại, không biết đôi khi mình có, chắc là mình còn dại hơn nữa. Huynh đệ thử nghĩ, khi mình tu tập rồi thì mình đã biết cái gì là quý, cái gì là không. Thì cái tâm thanh tịnh của mình là quý, hay là những cái chuyện đúng sai nó sẽ đến rồi nó sẽ qua, cái nào quý? Thì khi mà mình ở lâu trong chùa rồi mình biết là không gì bán tiếc bằng để mất cái tâm trong sáng của mình. Nhưng mà một ngày thì mình bán trẻ nó không biết bao nhiêu lần. Mình thấy điều này có lỗi, điều kia không lỗi, hoặc là khi mình bị người khác buộc lỗi mình thì mình sẽ ráng mà mình cãi đó. Cho nên Ngài mới nói: ta thấy người thế gian mỗi mỗi tranh ý khí, này không biết là một mai bỗng nhiên chết, chỉ được một miếng đất. Mà không cần nói một mai, ngay đây, ngay cái phút mình tranh cãi lỗi phải thì mình đã mất cái sự yên tĩnh. Ai mà đã từng giận mà cãi nhau rồi là biết, có kinh nghiệm liền. Lúc đó mình nóng trong người, tim đập mạnh. Và khi mà cãi xong 5-10 phút sau vẫn còn nghe mệt trong người, nhức đầu chóng mặt theo nó luôn. Mình đem cái sức khỏe, đem sự tỉnh táo và đem luôn bản tâm của mình cho một cái chuyện trời ơi ở ngoài. Bây giờ trở về lại cái chỗ nhất tâm bất sanh, thì các pháp đều tự nhiên, nó đâu có lỗi, các pháp không có lỗi. Lỗi là do mình thấy, mà cái thấy này là do chỗ khởi tâm. Khởi tâm thấy hai bên cho nên mới thấy đúng sai. Anh thấy chăng trong tam giới nhiều phiền não, chỉ vì vô minh chẳng thấu suốt, một niệm không sanh tâm lặng yên, không đến không đi chẳng sanh diệt. Bốn câu này cũng của Ngài Hàng Sơn. Trong cái tam giới nhiều phiền não là vì vô minh, không thấu suốt được đâu cái chỗ đúng chỗ sai. Bây giờ chỉ cần một niệm không sanh tâm lặng yên, đó là cái chỗ nhất tâm bất sanh này, thì không đến không đi chẳng sanh diệt, thì đâu có cái lỗi lầm gì đây nữa. Điều này mình nghe thì có thể hiểu được, nhưng mà thực hành cái chỗ nhất tâm bất sanh này trong đời sống thì nó không dễ. Là tại vì cái tình thức mình nó nhạy dữ lắm, cho nên đối duyên xúc cảnh nó sanh khởi liền lập tức. Bây giờ chúng ta làm sao? Thì thường thường á, ở đây phải mở thêm một cái dấu ngoặc nữa. Đối với cái chỗ mà sanh tâm này á, chúng ta phải hiểu tùy trường hợp. Nó có những cái trường hợp khác nhau. Ví dụ khi mình nghe trường hợp thứ nhất á, là cái người mà nghe nhất tâm bất sanh, cái muốn giữ tâm mình đừng cho nó sanh, đừng thấy vạn pháp có lỗi lầm, thì đây là một cái sự cố giữ. Cái này có thể trong một cái giai đoạn nào đó, ví dụ như trong cái giai đoạn của một người tu chỉ, nó có thể thì nó có hiệu quả. Không sanh thì thấy cái gì nó cũng yên cái chỗ của nó, không có lỗi, không phải. Nhưng mà nếu do cái công phu chỉ, thì tới khi hết cái công phu đó thì cái tâm nó lại sanh khởi theo duyên. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là phàm phu á, thì tâm cứ sanh hoài, cho nên đi đâu cũng thấy lỗi phải, lăn xăn suốt ngày. Đó là trường hợp của, có lẽ của tất cả chúng ta. Một cái trường hợp thứ ba mà tâm vẫn phải sanh, đó là trường hợp của những cái người có trách nhiệm. Ví dụ như trong chùa, thầy hoặc là tri sự, hoặc là tri khố, hoặc là thủ liêu, vân vân, thì các vị phải thấy công chuyện để sắp xếp thôi. Trong cái đời sống tương đối này thì nó vẫn có những cái đối đãi tương đối. Ví dụ như cái nhà mà nó dơ quá thì phải gìn giữ sạch sẽ, cho nên nó có dơ có sạch. Rồi nếu nấu thức ăn mà nấu dở quá thì chúng không ăn được, cho nên phải nấu cho ngon, dễ ăn một chút, thì cho nên nó có ngon có dở. Rồi cái vị có trách nhiệm đó, nếu mà thấy làm dở hoặc làm vụng thì phải nhắc, phải chỉ dạy. Cái rồi mình trong chúng mình mới nói, ôi sao cái người đó đi đâu cũng thấy lỗi, cũng rầy la. Thì như vậy cái lời cằn nhằn đó chắc là nó không có đúng, phải không ạ? Tại vì cái người có trách nhiệm, thật ra trong chùa những vị trụ trì, những vị có trách nhiệm thì là những người phải hy sinh. Cũng như hồi trước Ngài Huệ Tư, Ngài có nói là ta đúng ra trước là tu hành đạt đến kim địa, mà vì coi đồ chúng cho nên chỉ còn ngân địa thôi. Không biết cô nhớ có đúng không? Đại khái là vậy. Có nghĩa là vì có trách nhiệm, phải chăm sóc, giảng dạy, lo lắng, cho nên công phu nó không có được như là cái người vô sự. Như vậy, người mà đang có trách nhiệm thì họ phải thấy, thì cái chỗ này mình không thể nói là họ đi đâu họ cũng thấy lỗi. Không phải, mà vì đang trong trách nhiệm.